trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức. Xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì muốn đề nghị bác sĩ nói về một cái đề tài gọi là bạo hành trong gia đình hay là bạo hành với người thân. Cái quan niệm mà về bạo hành trong gia đình với người thân đó thì ở mỗi xã hội nó khác nhau. Ví dụ như ở bên Việt Nam thì cái tình trạng trước đây mà hay được mô tả là chồng chúa vợ tôi, mẹ chồng nàng dâu, thì bây giờ nó cũng đã có những cái thay đổi mà theo như trên báo chí nó đi về cái hướng tích cực. Mà cái việc bạo hành gia đình đó ở các cái xã hội Tây Phương thì cái quan niệm của nó lại khác nữa. Thành ra ngày hôm nay là đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề bạo hành với người thân, bạo hành với gia đình. Thì trước hết là tại sao cái sự trong cái quan hệ thân cận ở gia đình, vợ chồng, mẹ chồng, nàng dâu thì lại có xảy ra bạo hành như vậy, thưa bác sĩ?
Vâng. Bạo hành trong gia đình hay là bạo hành với người thân, mà cái chữ mà người ta thay đổi một chút thì là một vấn đề thực ra rất là đáng chú ý, mà có thể là không được chú ý đúng mức, kể cả trong y giới cũng vậy. Nó là một vấn đề lớn, tùy thuộc cái hoàn cảnh, bối cảnh xã hội, văn hóa, vân vân. Nên anh Trương nói nêu lên là hai bên ở Việt Nam và các nước Tây Phương có thể là có mức độ khác nhau gì đó. Tuy nhiên là cơ bản thì nó vẫn giống nhau. Trước đất ngày xưa thì cái chữ quen dùng là bạo hành với gia đình, bạo lực hay là bạo hành. Bạo hành thì đúng hơn. Thì sau này người ta muốn mở rộng ra là bởi vì chữ gia đình theo điều hiểu, theo nghĩa hẹp là vợ chồng con cái. Ngày nay xã hội thay đổi, nhất là bên Tây Phương. Nó mở rộng hơn nên người ta bao gồm muốn dùng chữ là bạo hành với người thân để bao gồm người tiếp thân cận nhau, không nhất thiết phải là quan hệ chính thức vợ chồng, nhưng có thể bây giờ thì có gì ở Mỹ có người sống với nhau, có thể có con cái mà không phải là vợ chồng theo cái hình thức của ngày xưa. Nhưng dù sao thì nó cũng vẫn là vấn đề bạo lực, cách đối xử mạnh bạo, tàn nhẫn đối với nhau giữa những người thân gần. Vậy ta hãy đi vào vấn đề và tôi nói rằng là nó là một trường hợp phổ biến, và nó nghe mới nghe thì nó vẻ ngược nghịch lý là người thân, người trong gia đình phải bảo vệ nhau chứ sao lại làm hại nhau. Nhưng mà nó xảy ra, nó vẫn xảy ra, xảy ra dưới nhiều hình thức. Thứ nhất là những hình thức tâm lý như là những sự đe dọa, mắng nhiếc, chửi bới, hạ nhục, hoặc là ép buộc bằng cách này hay là cách khác, kể cả việc kiểm soát về kinh tế, về tài chính để buộc cho cái người thân của mình phải lệ thuộc vào mình. Đó là về tâm lý. Có thể là bạo lực về cơ thể như là đánh đập, xô đẩy, cào cấu, đấm đá, bóp cổ, vân vân. Có thể là bị xâm phạm về tình dục bằng cách là dùng sức mạnh để đe dọa, để ép buộc cái người khác phải quan hệ với mình, hoặc là dùng các phương tiện như là lừa, đánh lừa, dùng rượu cho uống rượu say để lạm dụng, hoặc là dùng thuốc ngủ, hoặc là dùng những cái đặt ra những cái bối cảnh khiến cho người để xâm phạm tình dục của người mà mình quen biết hoặc là thân cận.
Thưa bác sĩ, thì ở những cái đối tượng nào, cá nhân nào, đối tượng nào thì thường xảy ra như vậy, ở nam hay nữ, người lớn tuổi hay là người nhỏ tuổi, thưa bác sĩ?
Vâng, bạo hành đối với người thân xảy ra, thực ra là tất cả mọi người, cả nam lẫn nữ, ở mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp xã hội. Trong thực tế thì có vẻ như là người nữ bị bạo hành nhiều hơn, còn xã hội nào cũng vậy. Điều đó cơ bản chắc là đúng. Nhưng mà một phần theo một cái thống kê thì một trong ba người phụ nữ ở Mỹ có thể bị bạo hành trong suốt cuộc đời của họ, so với một trong bốn người đàn ông. Người đàn ông thông thường thì chắc là ít bị bạo hành hơn người nữ, nhưng cũng có thể có ý kiến cho rằng người đàn ông cũng bị bạo hành nhưng mà họ ít báo cáo lên nên là không biết. Thành thực mà nói, người đàn ông có vẻ tự hào, kiêu hãnh Nhiều khi bị vợ đánh nhưng mà không có muốn đi báo cáo là vì bị vợ đánh. Thường thường đạo hành hay xảy ra ở người trẻ tuổi. Một con số cho thấy rằng là 80% xảy ra ở phụ nữ dưới 25 tuổi. Mà khác đó là bạo hành nó có nhiều mức độ, nó là một vấn đề lớn, nó có thể là là nguyên nhân gây ra tử vong. 14% các trường hợp sát nhân ở Hoa Kỳ, con số trên thế giới cũng tương tự như vậy. Thành ra là bạo hành xảy ra ở chung quanh ta và nó nhiều hơn là ta tưởng. Tôi xin dẫn chứng bằng một vài những cái thí dụ sống có thực mà trong thường ngày chúng tôi có thấy. Ví dụ như là có một phụ nữ cỡ 40 tuổi, có chồng, có học nhưng mà không được đi làm, không được lái xe, chỉ ở nhà nuôi con thôi. Điều này thì không, bây giờ thì khó xảy ra ở Mỹ. Và người này muốn mua sắm gì phải xin tiền ông chồng. Thì đó là một hình thức bạo hành, làm cho người phụ nữ phải tùy thuộc ở người đàn ông và không có quyền quyết định cái đời sống riêng của mình. Một cháu trai 21 tuổi đang đi học nhưng phải bỏ học để làm việc cho một cơ sở buôn bán của gia đình. Nếu không làm thì phải ra khỏi nhà, đi đâu thì đi. Một bà trên 50 tuổi có một con, thường xuyên bị chồng chửi mắng, xô đẩy, xô xuống cầu thang, đấm đá. Có lần là bị chồng dọa giết. Bà lo sợ bị giết. Thành ra là bà mất ngủ, không ngủ được. Đi khám bệnh thường là kêu nhức đầu, đau lưng, có những triệu chứng tổng quát, nhiều khi không thấy rõ nguyên nhân. Ban đêm thì bà phải ngủ ở dưới hầm nhà, ngủ riêng ở dưới hầm nhà, khóa cửa chặt, thì sợ là bị chồng giết. Tại một thành phố thuộc cái tiểu bang mà tôi đang ở, có hai chị em người Việt sống trong cùng một nhà với nhau. Một hôm thì hàng xóm thấy là hai người không đi ra ngoài, và lại thấy có mùi hôi từ nhà bốc ra, thì cảnh sát đến điều tra thì biết là người em trai đã dùng dao đâm chết chị của mình, rồi cũng dùng dao để tự tử. Một cô khác trên 40 tuổi, thường có ông chồng nghiện rượu, ta thường bị chồng đánh mỗi khi uống rượu say về nhà. Cô không chịu nổi, phải đem con về ở nhà với bố mẹ. Rồi đến một thời gian cô bị mất trí, cô quên những việc mới xảy ra, không nhận ra là người quen, không biết mình ở đâu. Và chỉ nhớ những chuyện hồi còn nhỏ, hồi trước 18 tuổi, trước khi lấy chồng. Thì cô đi lạc thì người nhà đi tìm, thì mãi cảnh sát tìm thấy cô đi lang thang ngoài đường, đưa vào bệnh viện tâm thần, từ đó cô được điều trị. Một bà khác trên 60 tuổi, hai vợ chồng lấy nhau đã nhiều năm, có nhiều cháu nội, cháu ngoại, nhưng bà thường bị chồng la mắng, la lỗi. Có lần bà nói, có lần là ông cầm dao ném vào mặt bà, nhưng bà tránh được. Hàng xóm người Mỹ thì thấy là vợ chồng xô xát, báo cảnh sát, và cảnh sát đến. Tuy là không có thương tích, nên là ông chồng, cảnh sát can thiệp và buộc ông chồng phải xin lỗi bà. Bà nói là nếu tôi nói được tiếng Anh thì tôi đã bỏ ông ấy và tôi đi rồi. Thì đó là những tình trạng mà xảy ra thường ngày ở chung quanh chúng ta.
Thưa bác sĩ, như vậy thì thử đi tìm cái nguyên do tại sao lại có những người đối xử tệ với chính những người thân của mình.
Vâng, tôi làm điều cũng hơi lạ, mới nghe. Và những người này thường là những người hiền lành, họ đối xử tốt, rất là hiền lành, đối xử với bạn bè rất là thân mật, thân tình, rất là hiền lành, tử tế, nhưng mà lại đối xử tệ đối với thân nhân của mình. Tại sao như vậy? Có thể rằng những người này trước đây họ đã từng bị bạo hành hồi nhỏ, có thể bị bạo hành hoặc là đã chứng kiến cái cảnh bố mẹ của họ đã bạo hành với nhau, sống ở trong một cái không khí, cái môi trường mà người đàn ông có thể là có cái ưu thế và có tinh thần là đàn áp người khác, hoặc là họ là những người nghiện ngập, họ nghiện rượu, hoặc họ bị bệnh tâm thần, hoặc là bị trầm cảm, hoặc họ bị căng thẳng, và cái hành động bạo lực đó cũng chỉ là một cách để họ chuốc cái căng thẳng ra cho người khác mà thôi. Thế, hoặc là những người này nhiều khi có thu nhập thấp, họ có thể mất việc, hoặc là công việc trong gia đình nó cách biệt nhau, nghĩa là một người kiếm được tiền nhiều, một người kiếm được tiền ít. nói chung trong bối cảnh xã hội thì nó đến cùng nó như là anh Trường có nêu lên lúc đầu, là nó có thể là cái di tích của một nền văn hóa. Cũng phải nhận rằng là cái nền văn hóa cũ của chúng ta thì tôn trọng ông vua, tôn trọng cái uy quyền của người đàn ông, người chủ trong gia đình. Hoặc và chính cái cảnh mà mẹ căng thẳng giữa mẹ chồng nàng dâu ở Việt Nam, ở nơi khác thì tôi không biết, thì cũng là một cái hình thức bảo hành trong gia đình, người mẹ chồng tạo đối xử khắt khe đối với cô con dâu vì đã dám lên vào trong gia đình mình và lấy đi cái người con trai của bà, nên bà phải tìm cách để che đét cô này. Thì đó là một cái tâm lý mà nó quả thực là nó xảy ra trong nhiều năm ở Việt Nam trước đây, bây giờ có lẽ chẳng mong người chẳng nó đã khác.
Thưa bác sĩ, thì bạo hành nó diễn biến, nó tiến triển như thế nào ạ?
Đấy, thì bạo hành, cái người bị bạo hành vẫn tiếp tục người sống, cái người xin lỗi, người bị bạo hành cũng vẫn nhiều khi vẫn tiếp tục sống với cái người gây ra bạo hành. Thì nó chỉ là một cái sự đe dọa, đàn áp bằng tinh thần, về cơ thể và vật chất để kiểm soát của cái người thân của mình. Cái bạo hành nó diễn ra theo chu kỳ, nó lần lượt qua 3 giai đoạn. Trước nhất là giai đoạn căng thẳng, nghĩa là nó bắt đầu bằng những cái khó khăn trong quan hệ hàng ngày hay gây gổ căng thẳng với nhau. Rồi cái sự căng thẳng nó tăng dần đến khi có sự xảy ra cái sự gây gổ và bạo lực. Thì trong giai đoạn này, cái nạn nhân của sự bạo hành thường là tìm cách xoa dịu cái người muốn bạo hành để tránh xảy ra những cái xô xát thực sự về vật chất. Đến giai đoạn thứ hai là một sự bộc phát, cái căng thẳng lên cao độ thì người bạo hành gây dùng bạo lực để đàn áp cái nạn nhân. Sau khi đàn áp rồi thì sự xô xát hoặc là đánh nhau la lối xảy ra rồi thì người gây ra bạo hành lại làm lành. Trong người đó bắt đầu xin lỗi, tỏ ra là hối hận, bày tỏ bình thường và hứa thay đổi gì đó. Nhưng mà rồi một thời gian, cái tình trạng căng thẳng lại dần dần, cái sự căng thẳng dần dần lại tăng lên, rồi cái chu kỳ đó lại tiếp tục và cứ như thế tái diễn nhiều lần, và dần dần thì mỗi ngày nó một trầm trọng hơn.
Thưa bác sĩ, thì bạo hành nó tác động đến nạn nhân như thế nào?
Điều này là chúng ta không biết, không để ý đến, nhưng thực tình nó là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề về y khoa. Trước nhất là những cái tổn thương về vật chất thông thường thì là nhẹ, nó có thể là những cái dấu vết như là của sự xô đẩy, như là những vết cào cấu, những vết bầm tím. Tôi thấy có những cô bị đánh bầm cả mắt, nhưng mà vẫn ở với lại chồng vì nhiều lý do. Cũng có những vết thương nặng hơn, như là có những dấu bóp cổ, có những dấu, những vết cắt như là bị dao đâm, hoặc có những trường hợp xô đẩy té từ cầu thang xuống có thể bị gãy xương, vân vân. Nói chung thì những tổn thương cơ thể thông thường là nhẹ. Nhưng mà ngoài những thương tích trên về cơ thể thì có thể có những cái việc bạo hành nó gây tác động trên người bệnh và gây ra những cái chấn thương tâm lý, làm cho người nạn nhân có những triệu chứng đau mà không thấy rõ nguyên nhân, như là họ kêu nhức đầu, họ mất ngủ, họ đau lưng, họ đau ngực, thấy khó thở. Họ có thể có những thay đổi vật chất như là rối loạn kinh nguyệt, có thể có rối loạn tiêu hóa, như thí dụ như là đau bụng, đi cầu nhiều lần, họ lo âu, họ trầm cảm, họ bị mặc cảm tự ti, thường bị thí dụ phụ nữ bị chồng đánh chẳng hạn. Họ có thể bị hội chứng hậu chấn thương tâm lý, và có người có thể là muốn tự tử. Phụ nữ có thai bạo hành thì dễ bị các biến chứng của thai kỳ.
Thưa bác sĩ, như vậy thì phải làm gì, phải phản ứng như thế nào khi bị rơi vào tình trạng bị bạo hành?
Vâng, thời gian bạo hành như chúng ta vừa nói là có nhiều mức độ. Có những người chỉ bị chửi mắng, cãi lộn thôi, có những người bị những cái thương tích nhẹ, nhưng cũng có khi bị nguy hiểm. Và như chúng ta biết là có những người tuy gia đình lục đục như vậy nhưng mà người vợ vẫn chịu đựng sống với người chồng bạo hành của mình. Bởi vì nhiều lý do. Một là vì họ đã không được tự chủ về kinh tế, không được đi làm nên không có tiền riêng, không có nơi nương tựa, do đó phải tùy thuộc vào người chồng và khó mà bỏ đi. Họ có thể là không bỏ đi, không làm lớn chuyện là vì sợ mang tiếng làm xấu hổ cho gia đình và bản thân mình, bởi vì xã hội có thể kỳ thị. Họ có thể là vì thương con nên không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân, hoặc là xã hội hay tôn giáo ngăn cản cái việc ở ly hôn vân vân. Nhưng mà cần phải biết đánh giá tình hình và phải đề phòng những trường hợp có thể nguy hiểm. Thành ra là những người đó cần chuẩn bị một cái kế hoạch an toàn. Nhưng mà trong khi chuẩn bị thì phải cẩn thận, không để cho người gây bạo hành biết. Vì nếu họ biết thì họ sẽ làm, sẽ gây thêm, sẽ có những hành động bạo lực có thể nguy hiểm. Do đó những người nạn nhân của bạo hành cần, thứ nhất là tránh đương đầu với cái kẻ gây bạo hành. Nhất là khi họ chỉ có một mình ở trong một phòng mà chỉ có một cửa ra vào. Nhất là khi cái kẻ bạo hành đó lại có vũ khí. Sau đó thì họ phải chuẩn bị sẵn, lúc nào có để sẵn quần áo, đồ dùng cá nhân, giấy tờ tùy thân, chìa khóa xe, chìa khóa nhà, tiền bạc, thuốc men. Họ khi phải quyết định ra đi, thì họ phải biết rõ là sẽ đi đâu, ngay cả khi phải ra đi ban đêm. Họ có thể điện thoại đến, ở Mỹ có thể điện thoại đến một nhà tạm trú dành cho người bị bạo hành. Những cái nhà tạm trú này sẵn sàng đón tiếp người bị bạo hành ban ngày hay là ban đêm. Họ có thể đi, điều tốt nữa là có thể tham vấn về tâm lý cho nạn nhân bạo hành. Và cũng có thể là nếu mà tốt nữa, có được cái người gây bạo hành đi tham vấn về tâm lý để có thể tìm cách giải quyết, hầu tránh những cái chu kỳ bạo hành nó tăng lên và có thể là chấm dứt cái sự bạo hành. Trong thực tế, họ nên đi khám tại bác sĩ gia đình để được chăm sóc về các vết thương và cũng như được tham vấn để giới thiệu về những cái cơ quan cần thiết. Họ có thể xin án lệnh của tòa để ngăn cấm người gây bạo hành đến gần mình. Và trong trường hợp khẩn cấp, và nếu ở Hoa Kỳ thì có thể gọi điện thoại khẩn cấp, tức là 911, hoặc là gọi một số điện thoại khẩn cấp bảo vệ phụ nữ bị bạo hành. Cái số đó là 1-800-799-7233, 1-800-799-1800-799-7233, hoặc là vào trang mạng, tìm cái trang mạng của về bảo vệ những người bị bạo hành. Tóm lại thì bạo hành đối với người thân có thể xảy ra và có thể dẫn đến các cái hậu quả trước mắt và hậu quả lâu dài với những cái mức độ trầm trọng khác nhau. Đến cùng, tuy không phải là thường xuyên nhưng vẫn có thể kể cả tử vong. Do đó thì mọi người cần hiểu biết để tổ chức cuộc sống an toàn cho mình và cho người khác.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất nhiều. Chương trình hỏi đáp y học thường thức ngày hôm nay thì cũng đã hết giờ. Cảm ơn bác sĩ đã nói về vấn đề bạo hành với người thân, bạo hành trong gia đình.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.